Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong căn phòng thu âm nhỏ ở một chung cư cao tầng tại Miami, Alex Otaola đang thư thái chơi đùa với chú khỉ của mình. Là một trong những ngôi sao YouTube, Otaola vận động cho nhân quyền, dân chủ và cũng có thể là một tấm vé cho thành công của Tổng thống Trump ở Florida.
Vâng, tôi nghĩ có một vài ảnh hưởng với cộng đồng người Mỹ gốc Cuba. Tôi hy vọng điều đó xảy ra. Khi bạn trở nên có tiếng, bạn có trách nhiệm lớn, phải làm những điều đúng đắn. Tôi hiểu và tôi quan trọng điều đó.
Alex Otaola rời Cuba để tới Mỹ vào năm 2003. Ban đầu anh ủng hộ Đảng Dân Chủ, thế nhưng sau đó thất vọng về đảng này từ cuộc bầu cử hồi năm 2016. Và giờ đây, anh là một người ủng hộ đầy nhiệt huyết đối với Tổng thống Trump.
Tôi nghĩ ông ấy làm rất tốt. Ông ấy đã làm những gì ông ấy đã nói sẽ làm. Ông ấy là người đầu tiên từ Mỹ bảo đảm rằng chính quyền cộng sản độc tài của Cuba không thể kiếm được tiền.
Alex Otaola phát sóng kênh của mình 3 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, với lượng khán giả trên 100.000 người. Chương trình của anh là một tổng hợp các nội dung hài hước, xen lẫn các bình luận về chính trị. Trong một số phát hình, anh trực tiếp phỏng vấn vị Tổng thống Hoa Kỳ. Đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump thừa nhận ảnh hưởng của Otaola đối với những người cử tri gốc Cuba, đặc biệt là những di dân mới tới. Một khảo sát gần đây cho thấy, 3/4 những người mới tới Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2015 hiện tự nhận mình là người ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Đối với Mike Ortiz, một người thuộc phe Dân Chủ, điều đó khiến anh cảm thấy không hài lòng.
Họ thành thật và thực sự tin rằng những nhà dân chủ muốn biến đất nước này thành một chế độ độc tài cộng sản chuyên quyền, nơi mọi lĩnh vực đều bị quốc hữu hóa. Họ thực sự tin như vậy. Làm thế nào để bạn tranh luận với điều đó?
Người đàn ông 31 tuổi này là một nhà kinh doanh, buôn bán sản phẩm trà hạng sang. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, anh cho biết anh sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden. Thế nhưng anh cũng hiểu tại sao nhiều người khác, những người đã rời Cuba như cha của anh, sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ.
Nếu bạn nói với hầu hết cộng đồng người Cuba rằng tôi nghĩ mọi người đều cần bảo hiểm y tế, điều đó giống như có ai đó sắp tấn công họ. Nếu bạn nói từ cách mạng, họ sẽ đuổi bạn ra khỏi nhà liền.
Điều này giải thích chiến lược tranh cử của Tổng thống Trump tại Miami. Các quảng cáo vô tận bằng tiếng Tây Ban Nha so sánh Biden với Hugo Chavez và Fidel Castro. Và nó có hiệu quả. Fernando Morales yêu thích xì gà. Anh đang hút điếu thuốc bên ngoài cửa hàng của anh ở Little Havana, và anh cũng yêu quý vị Tổng thống. Người đàn ông 51 tuổi rời Cuba cùng gia đình cách đây 30 năm. Cũng giống như nhiều người khác cùng thế hệ, cuộc sống dưới chế độ Castro giúp hình thành quan điểm chính trị của anh.
The other side is very socialist. And we're very anti-socialist. That's the reason why we're here.
Phe bên kia rất xã hội chủ nghĩa, và chúng tôi thì phản đối xã hội chủ nghĩa. Đó là lý do chúng tôi ở đây. Chúng tôi đều yêu quý đất nước chúng tôi, nhưng chúng tôi phải buộc rời đi bởi vì xã hội chủ nghĩa. Bạn không được tự do làm bất cứ điều gì mà bạn đáng ra có thể làm ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
Do you think Joe Biden is a socialist?
Bạn có nghĩ là ông Joe Biden là một người theo chủ nghĩa xã hội không?
He is. I don't think he's a socialist. I think he's a chameleon.
Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ông ấy là một con tắc kè. Bởi vì nếu thuận tiện cho ông ấy, nếu mở rộng số lượng thành viên tòa thượng thẩm thì ông ta sẽ làm điều đó. Nếu có lợi cho ông để tăng thuế thì ông ấy sẽ tăng thuế.
Maria Elena Lopez là một trong những người tổ chức chính của Đảng Dân Chủ tại Miami. Cô nói rằng nhiều người trong cộng đồng sẽ không thay đổi quan điểm.
The generation that came in the early 60s
Thế hệ đến trong những năm đầu thập niên 60, họ đã mất hầu hết tất cả, mất gia đình. Do đó, họ là những người sẽ không bỏ phiếu cho phe Dân Chủ, bởi vì cố Tổng thống Kennedy đã trao Cuba vào tay Fidel Castro và Nga. Nỗi đau ấy vẫn còn ở đó.
Donald Trump giành chiến thắng tại Florida trong cuộc bầu cử năm 2016 với tỷ lệ chênh lệch 1.2%. Thế nhưng số liệu khảo sát hậu bầu cử cho thấy phe Dân Chủ giành đa số phiếu trong số cư dân Latino tại đây với tỷ lệ 62%.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.